ta không hiểu gì đó, tu chừng đó là trí tuệ, quá chừng đó là thấy được lẽ thật. Mà nếu mình thấy ở thế gian, nếu mình để mà để ý, nhiều khi ngày xưa lúc tôi còn ở Ấn Quang, chùa Ấn Quang nó nằm ở trong cái khu dân lao động, vì hồi xưa khoảng năm 1953 đó, thì cái chùa Thạch Thất Đường Nam Việt nằm ở trong cái khu lao động, toàn là mấy vị họ đi xích lô này kia, rồi chiều về họ đạp cả ngày về, cái họ sao họ mua rượu, họ kiếm ít món đồ ăn để nhậu, nhậu rồi cái sai sai cái họ chửi lộn, họ đánh vợ con lùm lên cả xóm, không thờ thủ không được. Thì rồi cái sáng hôm sau cái họ tỉnh bình mở mắt ra, cái thì họ sao họ đạp xe đạp tiếp, đạp cho tới chiều cái mua về nhậu, nhậu rồi cái rồi chửi đánh nhau đã, rồi cái sáng bị ngứa. Như vậy thì mình thấy một cuộc đời của họ đừng chìm ở trong cái gì, chỉ trong cái thọ thôi. Còn mình bây giờ cũng vậy, thấy mình đẹp, thấy có những người bây giờ thì người tu mình hơi ngoại lệ chút. Đây tôi nói ngoại lệ là nói người tu chân chánh, mà chưa chân chánh thì chắc chưa được ngoại lệ. Thế gian sáng thì quý vị thấy sáng là chuẩn bị cái gì? À, đã uống cà phê là thọ rồi, phải không? Ăn hủ tiếu, uống cà phê, phải không? Rồi thế thì đi làm, hay làm có tới trưa gì nữa? À, để làm rồi tới trưa cái cũng kiếm gì ngon ngon thì cũng là thọ nữa. Rồi cái tới chiều về rồi gì nữa? Thà rồi cũng thọ nữa, là thọ của lưỡi, rồi thọ mắt, mình đi qua tivi rồi này kia đó, thọ cũng mắt. Thì rốt cuộc rồi thì cả một cuộc đời họ chìm ở trong cái thọ, phải không? Chỉ có cái thọ đó mà nó quay cuồng với mình, không có gỡ ra nổi, không có thoát được đó. Thì mới nghe thì mình thấy rất là thường, dường như là dễ lắm, nhưng mà suy rộng ra thì mình thấy rõ ràng cả thế gian đang chìm trong cái thọ, mà cho cái thọ đó là mình ăn ngon, phải không? À, mình hưởng cái lạc thú vân vân, thì những cái đó cho là mình hết. Vì vậy mà người ta mới khổ thân, người ta mới tranh đấu để mình giành được cái thọ ngon đó, thọ lạc đó. Thì như vậy ngoại cái khổ đau gốc từ cái thọ, mà cái thọ lại lòng cho là ngã. Bởi vậy cho nên những người tu, quý vị thấy chúng ta Phật bắt buộc mình có cái thọ làm sao? Nếu mà hồi xưa thì Phật bắt mình đi khất thực thì cái thọ của cái lưỡi đó rất là đạm bạc, phải không? Cho gì nhận nấy, không có kiếm tiền, không đòi hỏi thì đâu có khổ. À, rồi còn những cái mặc thì bắt mặc áo nhuộm hoặc là quấn y vàng, nó không có đẹp, không có giống như người ta, thành những cái thọ của thân, thọ của lưỡi, rồi Phật tắm không cho xoa dầu thơm rồi nữa, thành ra cái thọ của mũi cũng không có luôn nữa, phải không? Những cái thọ đó Phật hạn chế hết, không cho mình đuổi theo nó. Bởi vậy cho nên mình mới nhẹ nhàng, mình mới giải thoát. Còn bây giờ thì thỉnh thoảng mình cũng muốn có những cái gì hơi dữ một chút, phải không? Nếu mà bữa nào sáng cũng không muốn luộc vài thì có kêu trời không? Nếu mà lâu lâu cũng muốn sáng có cái gì mới thì không muốn luộc sáng quá, phải không? Đó. Thì đó là cái lưỡi của mình nó đòi cái thọ khá. Rồi như mà bữa nào cũng nghe tụng kinh hoài quen lỗ tai quá, lâu lâu cũng muốn sao nghe vài bản nhạc cho êm lỗ tai. Thì đó là những cái thọ mà mình bây giờ mình cũng phải không cho, mà mình cũng lén lén muốn đi ra ngoài cái phạm vi của Phật cấm rồi đó, phải không? Như vậy thì mới thấy Đức Phật viết thế gian vì nhiễm cái thọ đó mà họ khổ, họ trầm luân. Người tu Phật muốn cho mình giải thoát, mình đừng có kẹt trong những cái đó, cho nên ngài cấm đó là gì? Gỡ dùng cho mình, phải không? Phật dở mà mình sao, mình lại cột, thỉnh thoảng mình cột. Bây giờ nếu mà trong ở đây quý vị nào mà thường nghe những bản nhạc, những bản nhạc hay hay mà thích á, nghe quen rồi thì tới giờ rảnh cái thì sao, à vô mở nghe. Mà như vậy thì cái nhiễm của cái họ lạc của lỗ tai nó càng ngày càng trầm trọng, phải không? Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài chỉ cho mình thấy, Phật chỉ là tất cả cái thọ đó là duyên hợp không thiệt, nó là cái siêu diệt, là cái hư hoại vô thường, nó không phải là thiệt. Đừng có nhiễm, nó không phải là mình, đừng có dính mắt nó. Đó, đó là cái ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật muốn giải thích cho chúng ta thấy. Tiếp vào đoạn kế này, A Nan, những người chấp ngã lấy mình làm giới hạn quyết định, có người chấp một ít sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp số nhiều sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp một ít phần vô sắc chất trong thân thể làm ngã, có người chấp đa phần vô sắc chất trong thân thể làm ngã. Này A Nan, người chấp một ít sắc chất làm ngã, họ chỉ cố định lấy một ít sắc chất ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp đa phần sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp thiểu phần sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào thiểu phần ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Người chấp đa phần vô sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần vô sắc chất ấy là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quấy. Đây nó ít có trúng cho bệnh của chúng ta, nhưng mà nó lại là cái bệnh của ngoại đạo. Bởi vì ngoại đạo họ tu, họ chấp hoặc là lấy cái sắc chất làm ngã, hoặc là lấy cái vô sắc làm ngã. Sắc tức là như các quả trời sắc giới, vô sắc như các quả trời vô sắc. Họ cho cái đó là ngã, cho nên họ mới tu quán, tu định để rồi sanh ở những chỗ đó. Thế còn thật ra chúng ta bây giờ thì cái bệnh này chưa có. Này A Nan, có bảy chỗ của thức tâm ở và hai chỗ nhập định mà các sa môn, bà la môn đều cho là chỗ an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Những gì là bảy chỗ? Một, có thế giới mà chúng sanh trong đó gồm có bao nhiêu thân thì có bao nhiêu tư tưởng, như cõi trời và cõi người. Đó là chỗ thức ở thứ nhất. Nếu vị tỳ kheo nào biết chỗ thức ở ấy, biết sự sanh khởi và tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, cùng biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Hai, có thế giới chúng sanh gồm có bao nhiêu thân mà chỉ một tư tưởng như quả trời phạm thiên. Ba, có thế giới chúng sanh chỉ cùng một loại thân giống nhau mà lại có bao nhiêu tư tưởng khác nhau như quả trời quan âm. Bốn, có thế giới chúng sanh chỉ có cùng một loại thân và cùng một loại tư tưởng như quả trời biến tịnh. Năm, có chúng sanh ở không xứ. Sáu, có chúng sanh ở thức xứ. Bảy, có chúng sanh ở bất dụng xứ. Bất dụng xứ chỗ này cũng gọi là vô sở hữu xứ đó. Nếu vị tỳ kheo nào biết rõ bảy chỗ thức ở, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Đoạn này nó hơi xa, nhưng mà rất lớn. Bởi vì ở đây Đức Phật nói có bảy chỗ thính tâm ở mà người đời cho đó, hoặc là Sa môn và La môn cho đó là nơi an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi duy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Bây giờ bảy chỗ đó chúng ta thấy có một chỗ mà gần với chúng ta là chỗ nào? Chỗ thứ nhất đó, phải không? Chỗ thứ nhất là có thế giới trong chúng sanh, trong đó gồm bao nhiêu thân, bao nhiêu tư tưởng, đó là cõi người và cõi trời. Như hiện giờ đa số chúng ta có mặt ở đây, mỗi người cái thân hình khác nhau, rồi tư tưởng cũng khác nhau, thân hình khác nhau, tư tưởng khác nhau, nhưng mà tất cả chúng ta có muốn rằng cái thân này hoại đừng trở lại đây nữa không? Có muốn không? Trừ ra những người tu, phải không? Nên những người không tu thì muốn sao? À, muốn chết rồi trở lại giàu sang sung sướng hơn bây giờ, nó cứ muốn như vậy. Bởi vậy cho nên khi mà sắp từ giả cuộc đời, họ sợ mất như đó. Họ mất, sợ mất thân này, vì mất thân này như là mất cái chỗ an trú của họ. Do đó cho nên họ muốn được sống trở lại ở đây, họ được gần gũi những người thân quyến ở đây, được sống trong cái cảnh sẵn có của họ ở đây. Vì vậy mà họ cho ở đây là cái chỗ mà họ nương tựa, là cái chỗ an ổn. À, rồi có những người thì cho lên cõi trời, thì cõi trời rồi đó, thì mình nghe mình thấy nó hơi khác, nó xa với mình chưa có biết. Nhưng mà chỉ có cái cõi người đó là cái cõi mà tất cả thế gian họ đều muốn ở lại. Bởi vì hiện tại chúng ta có một cái điều, nếu ở trong thế gian này chúng ta biết những cái gì của nó, chúng ta biết chỗ thức ở này là sự mạnh thanh khởi của nó nè, sự tiêu diệt của nó nè, sự lôi cuốn của nó nè, sự nguy hiểm của nó, sự thoát ly của nó. À, đó là sanh ở trong cõi đời này mà chúng ta biết được cái gì là cái nó tạo ra cái sự sanh khởi, rồi cái gì nó làm cho mình tiêu diệt, rồi cái gì nó làm lôi cuốn mình, cái gì nguy hiểm, cái gì thoát ly. Biết rõ như vậy đó là mình phải chánh trí. Bây giờ đa số chúng ta có biết không? À, bởi vậy nên Phật nói 12 nhân duyên là để chúng ta quán cái sự sinh khởi từ đâu mà có, rồi khi trong sanh khởi đó nó đi tới chỗ nào nó tiêu diệt. À, tức là từ vô minh hành, đó là sự sanh khởi, rồi tiêu diệt tức là lão tử, phải không? Rồi cái gì lôi cuốn là ái, rồi cái gì là nguy hiểm, từ ái nó tạo ra cái gì, đấu tranh giao gậy, đó là nguy hiểm. À, rồi muốn làm sao mà thoát ly tức là phải dứt ái, đừng có chấp ngã, đó là chúng ta thoát ly. Như vậy thì ngay trong cái thân này, sống trong cõi này, chúng ta biết được như thật, quán sát đến lui, thấy rõ lẽ thật của nó, đó là chúng ta tu. Thật như vậy cái tu này là bằng trí quán sát. Bởi trí quán sát đúng như thật cho nên chúng ta thấy được lẽ thật, tức là biết được chân lý. Mà thấy được lẽ thật thì chúng ta giải thoát được nó. Rồi cho tới bảy cái sao, thì bảy cái sao thì các quả trời đó thì đối với chúng ta chỉ cần nghiên cứu qua chứ không phải là quan trọng lắm, bởi vì mình không có nằm ở trong đó. Thế nào là hai chỗ nhập định? Nên nếu cái gì thì theo biết được bảy chỗ thức ở, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và sự nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. À, bây giờ mới nói tới cái định. Thế nào là hai chỗ nhập định? Là nhập định vô tưởng và và nhập định suy tưởng. Hàng sa môn bà la môn thường cho hai chỗ định đó là chỗ an ổn và chỗ cứu hộ là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hy vọng, là không phiền não. Nhưng nếu vị tỳ kheo nào biết hai chỗ đó, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và sự nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Như vậy thì hai cái phần này thực ra Phật kể là để phá những cái chấp của ngoại đạo, chứ không phải nói tới cái hàng phàm phu như mình. Bởi vì ngoại đạo thì họ tu hai cái định, tức là vô tưởng định và gì nữa, thì hai cái định đó đối với mình rất sao lơ lắc, phải không? Có ai tới đó chưa? Bởi vậy cho nên hai cái định đó Phật vẫn còn chê, phải biết rõ nó, chứ gì nó còn sanh tử, còn trở lại luân hồi. Bây giờ đó mình khỏi cần phải nói nhiều. Bây giờ lại nữa, A Nan, có tám thứ giải thoát, hay cái tám cái này bát giải thoát đây, quý vị nhớ cho rõ để tu. Một, quán sắc thân mình giải thoát lòng tham luyến sắc thân. Hai, quán sắc thân người giải thoát lòng tham luyến sắc thân người. Ba, giải thoát được cả hai thứ trên. Bốn, vượt khỏi sắc tưởng, diệt tư tưởng về các hữu đối sắc, không niệm tưởng tạp loạn, được an trụ vào không xứ. Năm, vượt khỏi không xứ, trụ vào thức xứ. Sáu, vượt khỏi thức xứ, trụ vào bất dụng xứ. Bảy, vượt khỏi bất dụng xứ, trụ vào phi vi tưởng xứ. Tám, được diệt tận định. Đối với tám món giải thoát trên, nếu tu theo chiều thuận từ 1 đến 8 và theo chiều nghịch từ 8 đến 1, xuất nhập từ môn này qua môn khác một cách tự tại, thì sẽ được câu giải thoát, tức là giải thoát cả hai bên. Ngài A Nan nghe Phật nói giải xong, hoan hỷ phụng hành. Thì phần bát giải thoát này nó rất là hệ trọng đối với những người tu thiền. Cái thứ nhất là quán sắc thân mình giải thoát lòng tham luyến sắc thân. Bởi vì hồi xưa lúc mà ứng dụng tu thiền, tôi cũng hay ứng dụng cái lối này. Bởi vì người ta hay dạy thì nói rằng mình tu mà muốn dứt cái tâm ái dục thì phải quán cái thân bất tịnh, phải không? Quán thân bất tịnh thì dứt được cái tâm ái dục. Rồi có nhiều người họ lại hiểu lầm. Ví dụ giờ họ thấy người đó họ mến, họ mến rồi họ tính họ quán, lấy cái người đó làm đối tượng để họ quán. Họ quán nó là nhớt nhúa này kia khi nọ để cho họ hết cái tâm ái dục. Như vậy trúng không? Như vậy phải quán sao thì trúng. Cái đó là cái quán sai lầm, nó là quán nó nhớt nhúa này kia mà nó không nhớt mà nó thanh tịnh hoài, thành ra càng quán nó càng nhiễm chứ nó không có hết. Mà Phật bắt mình phải quán, quán nơi thân mình trước đó. Cái đó là cái gốc đó, nghĩa là khi mình bị cái bệnh ái dục về sắc thì mình muốn trị cái bệnh đó là phải quán bản thân mình trước, thì đừng có quán người ta. Quán người ta là lòng đó. Cho nên cái thứ nhất là quán sắc thân mình thoát lòng tham luyến sắc thân đó. Mà quán sắc thân mình thì quán sao mấy huynh đệ biết không? Quán sắc thân mình có chia nhiều cách quán. Cái quán thứ nhất là quán 36 vật ở trong thân đó. 36 vật trong thân quán sao? Là bây giờ tôi nói một vài điểm nhỏ nhỏ, bởi vì cái này nó thuộc về cái tu chứ không phải là cái lý thuyết. Để tu thì thường thường người nào mà tu quán này phải thuộc lòng 36 cái. tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Nghĩa là rồi kể hết các cái chất đó, rồi mồ hôi, nước giải vân vân, cộng lại là 36 vật. Bây giờ tôi nói cái vật thì rất là thông thường mà mình tưởng chừng như không có gốc. Như cái gì? Như trên đầu mình, tóc là cái thật quý, phải không? Mấy chú thanh niên ở ngoài nó cũng uống qua uống lại rồi vẫn sống rồi cho đẹp, phải không? Còn mấy cô thiếu nữ thì họ cũng uống này uống kia để làm cho nó đẹp. Nhưng mà giờ tôi hỏi mấy huynh đệ, một cái tổ canh mà có hai ba sợi tóc rớt trong đó, cái quý huynh đệ ăn có ngon không? Ngon hay gốc? Như vậy thì cái sợi tóc là cái người ta cho là quý đó, trên đầu là quý, nhưng mà khi mình thấy nó rớt trong canh, trong cơm mình còn gốc, phải không? Như vậy thì nó có cái gì đâu là thật. Đó là cái món mà mình cho là rất bình thường. Rồi tới như là răng, là móng tay, thì mình thấy người ta hay khoe cái hàm răng đẹp. Hàm răng ai mà nhuyễn trắng rồi đó thì cho là đẹp. Nhưng mà bây giờ quý vị mà tới mấy người nha sĩ mà nhổ răng rồi đó, phải không? Rồi họ cọ, họ quẹt một hồi mình thấy nó sao, nó đẹp không? Nó hôi hám đó. Những cái tai mà họ giờ vào răng của mình, nhiều khi họ phải bịt lỗ mũi nữa, nó không có cái gì thật hết trơn. Cho nên khi quán á, chính tôi hồi xưa có một thời tôi cũng phải dùng cái pháp quán 36 vật. Mà cái pháp quán này ở trong kinh có dạy quán bất tịnh, quán 36 vật. Mà chừng nào mình quán mà tới cái lúc mà nhớ tới là mình rỉnh ốc lên, nhớ là mọc cái mọc ốc lên, thì lúc đó là thành tựu được cái pháp quán bất tịnh. Tôi quán thì từ tóc rồi lông răng móng da thịt chân xương rồi cho tới đàm giải rồi đó, quán tới những cái đó nhất là mình cảm thấy nhớ tới mình gớm gớm cho tới nổi ốc lên. Thì như vậy thì mình thấy nếu mà quán tới đó mà mình tiếp tục quán nữa thì sao, là tự tử, gớm hết là tự tử. Cho nên hồi xưa đó có một thời Đức Phật đi khỏi thì có một số thầy tỳ kheo bắt bất tỉnh rồi nhờ huynh đệ cắt cổ cho mình, đó là tại gớm quá chịu không nổi. Rồi sao Phật mới vỡ, Phật mới quán, Phật giải quán bất tịnh là trị cái bệnh. Trị cái bệnh gì? Tham cái sắc dục. Mà nếu khi mình đã hết cái bệnh đó thì phải quán tịnh trở lại, chứ không phải mình quán đó quán hoài. Như vậy thành ra nó là một cái phương tiện. Còn nếu mình quán 36 vật trong thân mà không kết quả thì phải quán tới cái gì? Quán tới cái thầy chết đó. Hay chết từ khi mới tắt thở rồi nó bầm xanh, rồi lần lần cái nó nứt, rồi lần lần cái nó chảy nước này kia, rồi cho tới toàn bộ xương. Thì cái đó, cái lối quán đó hồi xưa ở Ấn Độ dễ quán lắm, bởi vì có thi long, tức là có những cái rừng để thay người. Còn mình bây giờ thì lâu lâu mới thấy người chết, mà chết thì ít tiếng đồng hồ cái họ liệm mất rồi mình khó thấy. Chứ còn cái đó thì hồi xưa các cái thầy vào trong rừng quán cái thầy chết rồi về mà đi quên cái đường lộ mà đi đạp với lúa người ta, nghĩa là thấy mà nhớ cái thầy chết cho mình gớm cho tới quên hết cái sự việc hiện tại. Do đó cho nên các ngài dứt được cái gì sắc dục mau lắm. Còn mình bây giờ mình quán hơi dối, bởi vậy cho nên giờ cũng hơi khó. Bởi vì cái bệnh đó là cái bệnh số 1. Phật nói nếu có cái thứ hai bằng nó thì thế gian không ai tu được, phải không? Cho nên nó là một cái số 1 khó tu nhất. Bởi vậy nên mình phải quán nó cho thật kỹ. Thôi nghỉ chút rồi cho tiếp. Thì cái quán sắc thân mình, bây giờ thấy quán sắc thân người, thì khi mà quán sắc thân người đó, quý vị đừng có lầm quán 36 vật của người. Mà quán cái gì? Mà quán cái thầy chết. Tức là thấy cái thầy nó chết rồi nó sình này kia cái nào đó. chứ còn mình khoán người, mình khoán thẳng người ta thì không tốt. Bởi vậy cho nên mình tự thấy cái thân mình nó là nhớt nhúa, đáng chán, rồi biết thân người nó cũng là cái thân không có bền, nó chết rồi thì nó nhớt nhúa, hôi hám vân vân. Thì cái đó là trong cái ngũ đình tâm quán có dạy kỹ. Ở đây tôi chỉ nói đơn sơ thôi. Rồi cái thứ ba là giải thoát được các hai thứ trên, tức là giải thoát được cái tham sắc thân mình và tham cái sắc thân người, là gọi là giải thoát hai cái trên. Rồi đến cái thứ tư là vượt khỏi sắc tưởng, vượt cái tư tưởng các cái hữu đối sắc. Thì cái này là nó thuộc về cái phần của mấy người chuyên ở trên rồi, tức là dứt được các cái loạn tưởng, tụ không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ đó. Thì đó là những cái tu của những cái cấp cao hơn mà mình ở đây tôi tin rằng chưa có ai ứng dụng, cho nên là mình thông qua chứ phải cái giải thích. Rồi đến cái cuối cùng là được việc tịnh định. Thì cái việc tịnh định này đối với trong nhà Phật ấy, thì cái đó mới là cái giải thoát chứng A-la-hán. Còn tới phi tưởng với nhân dân là chưa có chứng được thánh quả. Như vậy thì tám cái món này gọi là bát giải thoát, tám cái môn giải thoát. Ai tu mà quán tám cái thứ này đều thành công, kể cả chiều thuận và chiều nghịch, thì người đó hoàn toàn giải thoát. Thì như vậy là cái bài này xong. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị có cái hệ thống. Bởi vì học một bài mà tới hai kỳ không có nhớ rõ. Cái chủ yếu của bài này là quán về nhân duyên, phải không? Kinh Đại Duyên Phương Tiện, tức là quán về lý 12 nhân duyên. Phần đầu là lý do để Phật nói bài kinh này là ngài A Nan, ngài ngồi thiền quán, ngài thấy lý 12 nhân duyên dễ quá, rõ ràng trước mắt, không có gì quan trọng. Đó. Từ cái thấy như vậy, rồi ngài đến trình với Phật, bị Phật quở. Phật nói rằng 12 nhân duyên là cái pháp rất là quan trọng, không phải cái người thường hay là ngoại đạo mà có thể hiểu tới được. Vì vậy cho nên ông không nên xem thường hay là không nên có cái tư tưởng đó. Đó là lý do để nói, để rồi Phật dạy về 12 nhân duyên. Rồi tới giai đoạn thứ hai, phần thứ hai là Phật đi thẳng vào nhân duyên. Nhưng mà đi thẳng vào nhân duyên thì Đức Phật lại đi từ cái cuối, tức là cái ngọn mà phân lần cái gốc. Cái ngọn là Lão Tử, phải không? Đức Phật đặt câu hỏi rằng bởi có Lão Tử cho nên mới, nên Lão Tử là duyên cái gì? Duyên sanh, bởi sanh nên có Lão Tử. Thì tại sao Đức Phật lại không nói từ vô minh lên mà lại đặt cái Lão Tử lại trước? Là bởi vì cái tinh thần thực tế của Đức Phật, Đức Phật ngài nói cái gì mà mình có thể mình kiểm nghiệm được, mình chứng minh được, chứ không phải nói cái gì mà bằng tưởng tượng. Bởi vì ai cũng biết già bệnh chết. Cái già bệnh chết đó ai cũng thấy, hoặc là ông bà, hoặc là cha mẹ mình. Rồi già bệnh chết đó, hỏi cái già bệnh chết từ đâu mà có, thì Phật trả lời từ sanh mà có. Mà cái điều đó quý vị có chịu không? Có người nào không sanh mà có già bệnh chết không? Đó là một chân lý. Đây là mình nói cho thấy nó thâm trầm chỗ Đức Phật chỉ cái lẽ thực, chứ không phải nói cái huyền hoặc. Cái đạo lý của Phật là chỉ lẽ thực. Nên khi mà mình biết được cái thực trước mắt mình, ai có già chết, đều gốc có thanh, thấy không? À, rồi từ tại sao lại có thanh thì Phật đưa tới cái gì nữa? À, bởi có hữu. Hữu là gì? Là ba cõi. Bởi có hữu cho nên mới có sanh. À, như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta có mặt ở trên cái quả địa cầu này, là có quả địa cầu chúng ta mới có sanh ở đây. Nếu không có quả địa cầu chúng ta có sanh ở đây không? À, như vậy đó là cái chữ hữu này nó có hai nghĩa. Nghĩa hữu có nghĩa là cõi, là nơi chốn, mà chữ hữu cũng có nghĩa là nghiệp. À, bởi vì có cái cõi này cho nên chúng ta mới đến đây, mà đến đây á thì tức là có cái nghiệp nó mới đẩy mình đến, phải không? Chứ nếu không có cái nghiệp của cõi dục thì đâu có đẩy mình tới cõi dục. Vì vậy cho nên chữ hữu nó có nghĩa là cõi. Như vậy thì bởi có cái cõi này, bởi có cái nghiệp này cho nên chúng ta mới đến đây đó. Vì vậy mình đến từ hữu mà có thanh. À, rồi hữu từ đâu mà có? À, như vậy thì cái hữu đó nó có là từ cái thủ. À, như vậy thì tức là bắt nguồn từ cái hiện tại Đức Phật dẫn dần tới, từ cái hiện tại của cuộc đời này, rồi truy nguyên ra lần sẽ thấy cái cuối cùng là vô minh. À, thì tôi nói để cho quý vị nhớ cái giai đoạn mà Đức Phật nêu lên 12 nhân duyên, đặt thành từng câu hỏi. Rồi từ vô minh Đức Phật nói thuận, từ vô minh có hàm, hành có thức vân vân, tới danh sắc, rồi có cái đại khổ ấm. Thì như vậy đó, tức là đi từ chiều thuận đến chiều nghịch, đi chiều nghịch đến chiều thuận. Mà nhất là Phật bắt mình phải quán cái chiều nghịch trước, từ ngọn trở về gốc, rồi từ gốc ra ngọn, đó là quán 12 nhân duyên. Rồi sau này quý vị thấy Đức Phật lại đưa qua một cái khác là cái ái. À, ngang cái ái thì Đức Phật lại không nói liền tiếp, mà ái thì Đức Phật lại nói thanh nó có cái gì nữa? Do ái có thọ, rồi từ ái mà có gì nữa? Nhân tham ái mà có tìm cầu, nhân tìm cầu có đắc lợi, nhân đắc lợi có thọ dụng, nhân thọ dụng có tham muốn, vân vân, cho tới bảo thủ, rồi đao gậy, tranh tụng, gây vô số điều ác. À, như vậy thì quý vị mới thấy cái thâm ý Đức Phật nói 12 nhân duyên, nhưng mà đặt nặng ở hai cái điểm ái và thọ. À, tại sao Đức Phật lại đặt nặng hai điểm này mà không đặt nặng vô minh? Bởi vì cái ái là cái hiện hữu của chúng ta. Hiện tại mọi cái cuộc đấu tranh, mọi cái cuộc mà giành giật, có cái nào ngoài ái mà có không? Đó. Ví dụ như có một món đồ quý mà chưa có ai là chủ, mà hai người thấy một lượt thì hai người đó sẽ làm sao? Mạnh ai để giành, phải không? Nếu giành người này được, người kia không được thì thoái nhau, thoái lẫn nhau. Thì đó là thấy nhân cái ái mà nó có cái đấu tranh. À, như vậy thì từ cái món đồ quý cho tới những cái mà chúng ta thấy trên thế gian này đều do cái ái mà ra hết. Như vậy thì cái ái là cái cội nguồn đưa tới đấu tranh, cái ái là cái cội nguồn đưa tới đau khổ. Bởi vì đấu tranh đau khổ gốc từ cái ái, cho nên Đức Phật mới đặt cái ái mà Ngài giải thích rộng ra, từ có ái mới có tham, từ tham ái mới tìm cầu, tìm cầu đắc lợi vân vân. Nghe nói dài ra, nhưng mà sự thật là cái trọng tâm từ cái ái mà đưa tới cái sự bảo vệ, rồi tranh đấu giết hại nhau, gây không giết bao nhiêu tội ác. Thì như vậy mọi cái tội ác ở giữa này quý vị thấy có phải từ cái ái hay không? Tôi nói những cái chuyện ở thế gian nó rất là tầm thường, mà là chúng ta thấy thí dụ như có mấy cái gia đình mà người chồng có cái vẻ tài hoa một chút hay là phong nhã một chút, cái rồi có vợ có con rồi mà lại thấy người khác cái thương người khác, thì người vợ vì thương chồng tức là ái gì phải không, mà chồng thương người khác thì người vợ sẽ làm sao? Thì nếu họ là cái người gọi là trầm lặng, gọi là cam chịu á, thì họ sầu khổ đau đớn dằn vặt rồi thanh sao rồi chết mòn phải không? Còn nếu họ là cái người nông nổi thì sao? Đó, thì hoặc là họ tìm cách này cái kia, họ hại cái người đối thủ của họ, người tình địch của họ, thì như vậy thì mới thấy cái mà làm hung làm dữ làm khổ người đó là gốc từ cái gì ra? Từ cái ái chứ không có gì khác hết. Đó, như vậy thì hàng ngày chúng ta thấy trên báo chí, chúng ta nghe những cái kẻ này nói người kia đồn, những chuyện xảy ra nó tài trời đó, thì cũng đều từ cái ái mà ra hết, phải không? Như vậy thì Phật đã thấy rõ cái nguồn gốc của nó, nên Phật bảo ái là cái gốc của khổ đau. Chúng ta muốn hết khổ đau thì phải dứt cái ái. Đó là cái chặng mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy cái trình mực đau khổ đó nó gốc từ cái này. Rồi tới cái đoạn sau, Đức Phật lại chỉ ra cái thọ, phải không? Như vậy thì lẽ ra Phật nói cái thọ trước ái sau, nhưng ngược lại Phật nói cái ái rồi mới tới cái thọ. Bởi vì sao? Bởi có thọ mới có ái. Nhưng mà cái thọ đó là đa số lầm thọ là cái ngã, là ta. Ta cảm thọ thế này, ta cảm thọ thế kia, cảm thọ của thân, cảm thọ của tâm. Bởi từ cái cảm thọ đó mà chúng ta mới thấy có cái thích thú rồi đuổi theo, rồi đó là tham ái. Như vậy thì cái thọ mà người ta lầm là ngã là mình, bởi lầm là ngã là mình đó, cho nên rồi cái thọ nó là cái hiểm nguy để đưa người ta tới cái chấp mê, rồi chết đây sanh kia, trầm luân trong tâm giới không cùng, cũng vì cái thọ. Như vậy thì tất cả cái dục lạc của trần gian đều từ cái thọ mà ra. Như vậy thì người ta đắm nhiễm ngũ dục là từ thọ chứ gì. Như vậy thì cái á hiểm nguy, cái thọ là càng hiểm nguy hơn, vì nó là cái gốc của chấp nhã. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật nói 12 nhân duyên mà lại đặt nặng những cái hiện đời mà chúng ta có thể gây tạo thành cái nhân đau khổ cho đời này, rồi liên miên tới những đời khác nữa. Đó là cái thọ và cái ái. Thường thường người ta nói thủ, nhưng mà sự thật từ cái thọ chấp làm ngã, rồi từ cái ái đuổi theo, cho nên rồi mới có những cái sân hận thù oán đủ thứ. Như vậy thì muốn diệt hết những cái đó thì chúng ta phải thấy cho rõ, biết cho đúng như thật. Nếu thấy rõ biết đúng như thật thì đó là chúng ta được giải thoát. Thì như vậy cái lý 12 nhân duyên mà Đức Phật nói ở đây ấy, là cốt cho chúng ta hiểu rõ cái tầm vóc quan trọng của 12 nhân duyên. Chứ còn nếu học, nếu mấy bên đại học là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ hữu, hữu sanh, sanh lão tử, học như đó đọc tới đọc lui thuộc lòng dễ ợt, phải không? Coi nó thường quá, nhưng mà đi sâu tình hụt mới thấy cái tầm quan trọng. Mà bởi vì ngài A Nan ban đầu ngài cũng thấy theo cái ngôn ngữ, theo cái danh tự, cho nên ngài thấy dễ như trước mắt. Phật mới giải thích cho rõ, nó không đơn giản như vậy, mà nó rất là thâm trầm, nó rất là sâu xa, để cho ngài A Nan thấu suốt, đừng có lầm nữa. Đó, thì như vậy. Mà ở đây quý vị thấy Đức Phật nói ban đầu đủ 12 nhân duyên, nhưng mà khi quán thì Đức Phật giải quán có tới cái nào quý vị thấy không? danh sách và thức, phải không? À, tới thức thôi, là Phật không có nói hành về vô minh. À, quán tới cái danh sách và thức, rồi Phật mới nói rằng bởi có danh sách cho nên mới có thức, bởi có thức cho nên mới có danh sách, nghĩa là hai cái nó nương nhau. Thì ngài nói ngang chừng đó là đủ rồi, ngang chừng đó là đã thấy rõ. Thì đó là cái ý Đức Phật ngài không muốn đi quá xa, quá cái tầm hiểu của chúng ta, mà ngài đi tới cái giới hạn nào đó để cho mình thấy, mình biết rõ. Còn tới mấy cái phần sau như là bảy phần của thức ở, hoặc là tám cái phần giải thoát vân vân, thì cái đó thì nói về cái tu của người tu Phật và tu theo ngoại đạo. Đó là tôi nói tổng quát cái bài học rồi.